đất xứng đáng để tôi tôn vinh. Thờ phượng Chúa tôi với cả tâm linh tôi. Khi tôi lên ngắm sen vinh quang chiếu ra nơi thiên nhang,
lời ca, lời em chúc tôi, ngài ơi. mỗi chúng con nhóm lại luôn cảm nhận Chúa Thánh Linh khi con đến. Tiếng Chúa ngự giữa chuông đầy ngày ngồi trên bao lời con dân chúng tôi cứ mong rằng Chúa vui khi con dâng lời ca.
Tôi xin tuyên đọc lời Chúa được chép trong sách Lê Vi Ký đoạn 25 câu 8 cho đến câu số 13. Ngươi hãy tính số năm theo đơn vị 7 sa bát, 7 lần 7 năm. Vậy thời kỳ cho 7 sa bát của 7 năm là 49 năm. Các ngươi sẽ cho thổi kèn vang dậy vào ngày 10 tháng 7 năm ấy, tức ngày lễ chuộc tội. Các ngươi hãy thổi kèn vang lên trong khắp xứ. Các ngươi hãy biệt riêng ra thánh năm thứ 50 và tuyên bố cho mọi người sống trong toàn xứ biết đó là năm toàn xá để mọi người được hưởng tự do. Đó sẽ làm năm hoan hỷ cho các ngươi. Ai nấy trong các ngươi sẽ được trở về với sản nghiệp mình. Ai nấy trong các ngươi đều sẽ được trở về với gia đình mình. Năm thứ 50 sẽ là năm hoan hỷ cho các ngươi. Các ngươi sẽ không gieo và không gặt hoa màu mọc lên tự nhiên, hoặc tổ chức việc hái trái trong những vườn nho không tỉa sữa, vì đó là năm hoan hỷ, một năm thánh cho các ngươi. Các ngươi sẽ ăn những hoa màu do đất đai tự động sinh ra. Vào năm thứ 50, ai nấy trong các ngươi sẽ trở về với sản nghiệp mình.
Kính thưa Thánh, chúng ta bước vào trong đền thánh của Chúa rất là đẹp phải không? Đang trang trí trong những ngày qua, trong tuần qua đã chuẩn bị trang trí rất là đẹp để tất cả hội thánh chúng ta sẽ chuẩn bị trong tuần tới đón Tết Nguyên Đán. Và biết rằng sau giờ này thì chúng ta có thể đi qua phòng thông công để xem thêm, để chuẩn bị cho kỳ tới. Thật sự năm 2025 là một năm rất đặc biệt. Đặc biệt vì đánh dấu rất là nhiều sự kiện quan trọng cho cá nhân và cho hội thánh của Chúa. Có thể vì năm nay là năm có con số là 50, trùng với con số của năm hân hỷ, giống như trong Kinh Thánh đã chép. Trong hai tuần qua, Hội Thánh Chúa đã cùng nhau suy nghĩ đến một số khía cạnh của năm hân hỷ hay là năm hoan hỷ. Mục sư Linh, mục sư Tuấn đã trình bày một số khía cạnh. Và hôm nay tôi tiếp tục trình bày một số khía cạnh tiếp theo. Trước khi trình bày cái phần nội dung chính, thì chúng ta có thể phần đầu chúng ta sẽ xem xét lại ý nghĩa của năm hân hỷ. Và sau khi chúng ta trình bày phần chính về cái làm mới về sản nghiệp, thì chúng ta sẽ có cái phần cuối là nói về tinh thần của chúng ta chuẩn bị đón nhận như thế nào. Trước khi chúng ta cùng bắt đầu, chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Thiên Phụ từ ái của chúng con, bây giờ chúng con đến với Chúa để nghe lời Chúa phán dạy với chúng con. Con dân Chúa đang đứng trước mặt Chúa, đang ngồi trước mặt Ngài. Và chúng con muốn được nghe tiếng phán của Ngài. Xin Thánh Linh của Chúa Ngài ở cùng môi miệng con, để có thể nói lên những điều mà Ngài muốn nói cho Hội Thánh của Ngài. Cầu xin Chúa gìn giữ chúng con, mở tâm lòng của chúng con, mở tâm trí của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Phần đầu chúng ta nói đến cái ý nghĩa của năm hân hỷ hay năm hoan hỷ có ba điều. Điều thứ nhất là nói về vấn đề về trao trả về sản nghiệp dành cho từng gia tộc. Từng gia tộc được trao trả sản nghiệp. Phần thứ hai chúng ta sẽ nói về vấn đề trao trả cái nhân quyền cho từng gia đình. Và phần thứ ba sẽ nói về sự trao trả thời gian cho toàn thể dân tộc. Phần thứ nhất chúng ta sẽ nhắc đến vấn đề trao trả sản nghiệp cho từng gia tộc. Sản nghiệp mà nguyên chủ về đất đai, về sản nghiệp, về đất canh tác, theo chúng ta nó thuộc về ai? Có thể chúng ta suy nghĩ đó là thuộc về những cá nhân của những người sở hữu, hay thuộc về những dân tộc, những chính quyền để quản lý nó, phải không? Hay có nơi nói là cho toàn dân. Nhưng lời của Chúa ở trong Lê Vi Ký đoạn 25, câu 23 nói rằng gì? Các ngươi không được bán vĩnh viễn đất mình, vì đất là của ai? Của ta. Chúa mới chính là cái chủ, nguyên chủ của tất cả mọi đất đai trên địa cầu và hành tinh của chúng ta. Đối với con người chúng ta, đối với từng chính quyền, đối với từng dân tộc, thì tất cả chúng ta, Kinh Thánh miêu tả là chúng ta là những người kiều dân, những người ngoại bang, những người lữ khách ở trên đất này. Chúng ta có thể nói rằng chúng ta có quyền sử dụng đất, quản lý đất đai trong một cái khoảng thời gian nào đó. 5 năm, 10 năm, 100 năm hay là bao lâu đó, phải không? Nhưng Chúa là chủ của mọi sản nghiệp trên đất này. Ngài có quyền gia hạn cho chúng ta, gia đình chúng ta, dân tộc chúng ta thêm một thời gian nữa, trong 50 năm nữa. Nhưng đòi hỏi cái gia đình đó, dân tộc đó cần phải đi theo con đường kính sợ Chúa, phải không? Và Ngài có quyền lấy nó lại để giao cho gia tộc khác quản lý, cho dân tộc khác quản lý. Bởi vì có những lúc chúng ta quản lý không tốt. Vậy cái sản nghiệp mà chúng ta cần có thì chúng ta nhận biết đó là của Chúa. Khi chúng ta cầm lấy một sản nghiệp trong tay mình thì chúng ta phải có một lòng khiêm nhường hạ mình trước mặt Chúa. Và chúng ta hứa nguyện với Chúa là xin Chúa cho con cái quyền quản lý cho tốt, để Chúa có thể tiếp tục gia hạn cho dòng dõi con. Điều thứ hai, chúng ta suy nghĩ đến vấn đề về trao trả về nhân quyền cho từng gia đình. Đối với năm Sa-bát thì quyền đó dành cho một số người về vấn đề về tài sản, về vấn đề về trả nợ, về vấn đề về tha thứ. Nhưng mà năm hân hỷ liên quan đến vấn đề trả lại tự do cho từng gia đình, không phải một cá nhân, nhưng tất cả những người thuộc viên trong gia đình đó được thả tự do, trở về và lấy lại sản nghiệp để bắt đầu một cuộc đời mới với một sản nghiệp mới. Đó là một trong những ân điển rất lớn mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Và điều thứ ba, năm hân hỷ nhấn mạnh đến vấn đề về thời gian. Chúa trả lại cho dân sự toàn thời gian, phải không? Có lẽ là mọi thứ vì hành chánh, mọi thứ để bắt đầu tính lại, trở về con số đầu tiên trở lại, phải không? Như vậy, khi nhắc đến thời gian, nhất là vào năm hân hỷ, chúng ta thường suy nghĩ là nghỉ ngơi. Như vậy không làm việc gì hết à? Không làm việc Chúa, không làm việc gì hết sao? Thì Thánh miêu tả năm hân hỷ được gọi là năm gì ở trong câu số 10 nó? Đó là năm thánh. Năm thánh. Tức là mọi việc chúng ta làm, mục tiêu chính của chúng ta làm trong năm đó, đó là năm khiến cho chúng ta trở nên thánh. Trở nên thánh hóa, trở nên lương tâm được thanh sạch, đời sống chúng ta được thánh hóa. Phải không? Bởi vì sao vậy? Bởi vì Chúa chuẩn bị cho chúng ta một giai đoạn mới trong 50 năm tiếp theo. Trong 50 năm tiếp theo chúng ta sẽ làm gì trên sản nghiệp mới mà chúng ta nhận được đây? Chương trình kế hoạch của chúng ta sẽ ra sao? Vì vậy chúng ta cần có một cái thời gian để cầu nguyện với Chúa nhiều hơn. Để có một cái mối quan hệ gần gũi Chúa hơn. Có một cái khải tượng chắc chắn hơn cho một giai đoạn mới, cho gia đình mình, cho gia tộc của mình. Đức Chúa Trời muốn mở một trang sử mới cho chúng ta. Nếu trong năm nay hội thánh chúng ta đặt cái chủ đề là năm hân hỷ, thì Đức Chúa Trời muốn chúng ta, hội thánh chúng ta, dân tộc chúng ta phải có một cái trang sử mới, phải có một cái khải tượng mới, có một chương trình mới. Và muốn được như vậy thì chúng ta phải có một cái chương trình là gần với Chúa hơn. Chúng ta phải có chương trình suy gẫm lời Chúa nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn và nhận biết được chương trình Đức Chúa Trời cho đời sống mình nhiều hơn. Điều quan trọng kế tiếp là chúng ta cùng xem xét với 50 năm mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, bây giờ chúng ta được lấy lại sản nghiệp mới về nhà Chúa. Với sản nghiệp mới đó chúng ta sẽ suy xét điều gì? Khía cạnh sản nghiệp rất lớn, phải không? Chúng ta chỉ suy nghĩ đến một phương diện ở tại đây. Trong những thời gian sắp tới chúng ta sẽ có thể mở rộng ra trong những cái sách khác hơn liên quan đến năm hân hỷ. Và chúng ta sẽ suy nghĩ đến cái vấn đề làm mới lại sản nghiệp liên quan đến nhà của Đức Chúa Trời. Điều thứ nhất, chúng ta suy nghĩ đến vấn đề về nhà của Đức Chúa Trời trong phương diện thuộc thể. Kính thưa thánh, trải qua hàng trăm năm hay hàng nghìn năm, dân tộc của Chúa, tuyển dân của Chúa được bước vào trong xứ đượm sữa và mật. Đó là một cái cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho họ bởi ân điển, bởi đức tin Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho họ. Thế nhưng dân tộc của Chúa, tuyển dân của Chúa khi bước vào trong cái nơi xứ thánh thì họ đã làm gì? Họ có vâng giữ lời Đức Chúa Trời hay không? Nếu suy xét lịch sử, chúng ta nhìn thấy rằng trong hàng trăm hàng ngàn năm, dân sự của Chúa đã không tuân giữ cái năm hân hỷ nào cả. Chưa có lần nào mà dân sự của Chúa giữ được trọn vẹn năm hân hỷ. Có một lần ở trong Kinh Thánh có ghi nhận là dường như đã có một người đã phấn hưng và kêu gọi thì giữ năm hân hỷ, nhưng giữ nửa chừng thì bỏ cuộc. Bởi vì sao vậy? Bởi vì rất là nhiều người điền chủ, địa chủ, những người quyền thế có nhiều sản nghiệp. Và khi giữ năm đó thì phải trả lại tất cả sản nghiệp cho tất cả toàn dân. Ảnh hưởng rất lớn và họ không thể nào trả hết được. Tất cả những người làm công, những người trong nô lệ phải giải phóng hết tất cả. Và họ đã không làm đó. Đức Chúa Trời nhẫn nại chờ đợi hàng ngàn năm, ngàn ngàn năm, không có lần nào cả. Do đó, một trong những nguyên nhân mà nghiêm trọng khiến họ phải phu tù 70 năm nơi xứ Babylon, tiên tri Jeremy nói rằng do rất là nhiều lý do, đúng không? Nhưng một trong lý do là không giữ được ngày Sa-bát, không giữ được năm hân hỷ mà Chúa ban cho xứ đó. Họ đã mất đi cái cơ hội phước hạnh, phải không? Nhà Chúa là nơi đặt danh thánh của Chúa. Đó là hình ảnh tượng trưng cho sản nghiệp đời đời của Đức Chúa Trời trên đất này. Đó là dấu hiệu bày tỏ đặt nơi danh thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng dân tộc đó đã không làm được. Và cuối cùng nhà của Chúa cũng bị thiêu hủy. Giống như vấn đề mà chúng ta thấy cháy rừng vừa qua, cháy hết, nhà Chúa cũng cháy theo luôn. Tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là đấng giàu lòng nhân ái. Ngài có thể lấy lại, nhưng Ngài cũng vì ân điển Ngài ban cho chúng ta trở lại khi dân sự của Chúa kêu cầu Ngài. Tại nơi Babylon đó, rất là nhiều con cái Chúa đã hạ mình cầu nguyện, trong đó đại diện là Daniel. Và Chúa đã tha thứ. Hơn 70 năm sau, họ đã trở về lập quốc. Họ xây lại mọi sự, phải không? Tuy nhiên trong cái thời gian đầu khi họ trở về, họ nhận lại sản nghiệp. Dân tộc nào trở lại dân tộc đó, chi phái nào trở về chi phái đó. Nhưng trong thời gian đầu, trong suốt nhiều năm tháng, họ bận rộn quá cho việc sản nghiệp của mình. Họ đã lấy hết sức để lo những công việc của nhà riêng mình. Họ đã không còn đủ thời gian, không đủ sức để lo nhà của Chúa. Hiển nhiên họ cũng có sang sửa sang nhà của Chúa đủ để dâng của lễ. Nhưng đền thờ của Chúa, Chúa nói rằng nó còn sơ sài, còn đổ nát, còn bê bối. Ở trong A-G đã nói rằng điều gì? Hãy xem lại nỗ lực của các ngươi. Các ngươi đã kỳ vọng nhiều, nhưng này kết quả lại rất ít. Những gì các ngươi đem mang về ta sẽ thổi bay đi mất. Tại sao như vậy? Chúa của các đạo bình phán, bởi vì nhà ta thì đổ nát, trong khi ai nấy trong các ngươi đều lo xây nhà mình. Lời tiên tri này đụng chạm rất mạnh đối với các đầy tớ của Chúa, các con cái của Chúa trong thời bấy giờ. Thực sự họ đã như vậy. Họ để cho nhà Chúa tan quan, chỉ lo nhà riêng của mình. Và Chúa nói một nguyên nhân không chỉ về nhà của Chúa thôi. Chúa nói rằng sự vất vả trên đất này tạo ra những sản nghiệp mà con cái Chúa đã làm, nó không giống như ước nguyện của chúng ta. Thay vì nó còn phát triển hơn nữa, nhưng mà nó chỉ lấy được một số thôi. Tại sao như vậy? Chúa nói vì điều đầu tiên các ngươi cần phải làm là lo nhà của Chúa, là danh của Chúa được cả sáng. Thì các tầng trời sẽ mở ra, đất sẽ theo ơn phước Chúa để mà ban lại sản nghiệp cho dân sự. Nhưng danh Chúa chưa được cả sáng, nhà Chúa còn đổ nát, thì làm sao Chúa có thể ban phước lại cho dân sự của Ngài? Chúa đã dấy lòng của một số con cái của Chúa, các đầy tớ của Chúa, và họ đã vâng lời Chúa để trở về nhận lại sản nghiệp và bắt đầu xây lại nhà của Chúa. Chúa đã dấy tinh thần của họ lên và Đức Chúa Trời ban phước cho họ rất là nhiều. Kính thưa Hội Thánh, cho dù ngày nay trong thời Tân Ước, chúng ta không quá đặt nặng trên sản nghiệp vì đất canh tác, cũng không đặt nặng lắm trên đền thờ nguy nga tráng lệ giống như thời Cựu Ước. Nhưng trong ân điển của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta và theo ý muốn của Đức Chúa Trời qua lời của Ngài, Ngài vẫn ao ước chúng ta hãy chăm lo công việc của nhà Ngài trước khi chúng ta lo công việc của sản nghiệp gia đình mình. Tại sao vậy? Bởi vì cái phước hạnh mà Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta, cơ nghiệp mà Ngài muốn bảo hộ, gìn giữ chúng ta, nó chưa được đặt danh của Ngài thì lấy gì Ngài có thể bảo hộ chúng ta? Những cơ nghiệp của chúng ta, Chúa nói rằng các ngươi làm vất vả nhưng để tiền công trong cái túi lũng, mất đi đầu mất hết. Sản nghiệp các ngươi đã làm vất vả nhưng mà không cánh mà bay, bởi vì ta chưa bảo hộ cho sản nghiệp các ngươi khi các ngươi chưa đặt danh thánh của ta, đặt đền thờ của ta đúng theo cái tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời mong muốn. Khi Đức Chúa Giêsu đến trên thế giới này, dầu rằng Ngài nói rằng chính Ngài sẽ xây một đền thờ thuộc linh, nhưng Ngài đã sốt sắng đi vào trong đền thờ của Chúa để làm gì? Để tẩy uế và sửa sang lại tinh thần phục vụ Chúa trong dân sự của Ngài. Ngày hôm nay, chúng ta khẳng định rằng nhà của Chúa thuộc về thuộc thể hay cơ sở vật chất không phải là đối tượng chúng ta thờ phượng, đúng không? Chúng ta không cần phải dát vàng mạ bạc cho nó đẹp long lánh như bao nhiêu cái đền thờ của nhiều người khác trong các nước của châu Á của chúng ta. Nhưng nhà Chúa cần phải khang trang, cần phải sạch sẽ, cần phải an toàn, cần phải đủ không gian cho tất cả con dân Chúa đến để thờ phượng Chúa, để sinh hoạt cộng đồng ở trong dân Chúa, để học lời lời Chúa. Chúa muốn tất cả con dân Chúa yêu mến Chúa, chăm lo nhà của Chúa. Khi đến nghĩ đến nhà của Chúa, chúng ta suy nghĩ điều gì? Ồ, ngày Chủ nhật đến dự giờ thờ phượng chỉ 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, về đâu cần nhiều đâu. Không, nhà Chúa là nhà cha. Mỗi lúc, mỗi nơi, trong mọi hoàn cảnh chúng ta có thể đến đây để cùng học về nhau, để cùng thông công với nhau, cùng chia sẻ với nhau. Đối với những người Hàn Quốc mà nơi mà tôi hầu vị Chúa, khi họ đi đâu xa, họ đều đến nhà của Chúa để cầu nguyện, xin Chúa Ngài giữ gìn đường lối của con trong thời gian đi lại, bảo hộ cái gia sản của con khi con ở đây, bảo hộ các con cái của con. Và họ ra đi với ý muốn là Đức Chúa Trời đồng đi với họ. Khi đi xa về, khi đi công tác từ nước ngoài về, trước khi vừa đặt máy bay xong họ trở về nhà, họ không trở về nhà trước, họ cho xe đi về nhà thờ trước, nơi nhà Chúa trước. Họ bước vào nơi đền thờ của Chúa và nói là tạ ơn Chúa, đã Chúa đã gìn giữ mọi công tác, mọi kế hoạch, mọi hợp đồng của con làm được hanh thông. Chúa đã bảo hộ nhà con được an toàn, các con cái của con được hạnh phúc, cảm thấy được bình an. Nhà của Chúa luôn luôn mở rộng cánh cửa để đón chúng ta trong mọi lúc, mọi nơi. Trong thời hiện đại này, lòng yêu mến Chúa đang có xu hướng giảm dần trong thời đại của chúng ta. Sự nhóm họp và sự sinh hoạt của nhiều hội thánh đang giảm dần theo trào lưu của xã hội và thời cuộc. Dù vậy, tạ ơn Chúa vô cùng, Chúa đang giao phó cho hội thánh thánh lễ chúng ta. Vẫn còn rất nhiều con cái Chúa đang trở về nhóm họp thờ phượng Chúa trong hội thánh. Các ban ngành, các em nhỏ vẫn đến để thờ phượng Chúa. Có nhiều gia đình đã chở con đến đây, họ chờ để giờ thờ phượng cho các con của mình. Nhiều bạn trẻ đã thấy được tình yêu của Chúa ở giữa cộng đồng chúng ta. Tuy nhiên, các hội thánh khác vẫn có, tôi nói điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời đang sử dụng chúng ta một cách rất đặc biệt. Với cái điều đó, chúng ta nhận thức rằng Đức Chúa Trời đang sử dụng chúng ta một chương trình gì đó mới mẻ. Vì vậy, việc tìm mua hay di chuyển đến một nơi, một nhà thờ khang trang và đủ cái nhu cầu trong vấn đề giáo dục, vấn đề truyền giảng, vấn đề sinh hoạt cho niềm tin, đó là một việc chính đáng mà chúng ta cần phải có. Ao ước của chúng ta được sự phát triển của Hội Thánh từ 120 người, bây giờ gần 500 người, nơi chúng ta, sức chứa của Hội Thánh đây không thể chứa được. Mỗi lần có những cái chương trình hợp chung giữa các ban ngành, giữa các em và em, chúng ta phải nhường chỗ cho nhau. Hiển nhiên, những người cao niên của chúng ta được ưu tiên ở trong đây. Nhưng đôi khi các em nhỏ, các em thanh thiếu niên, nó cảm thấy rằng hiển nhiên nó phải nhường, thấy không? Nhưng cảm thấy rằng dường như mình không có phần ở trong đây. Chúng ta ao ước rằng trong những ngày mà chúng ta cùng sinh hoạt chung ở trong hội thánh, có những ngày gọi là những ngày Father Day, Mother Day, những ngày nhóm chung với nhau. Từng gia đình ngồi trên những băng ghế, chúng ta cùng nắm tay nhau để thờ phượng Chúa, giống như một ngày hân hỷ cả gia đình đến để thờ phượng Chúa. Những ao ước đó Đức Chúa Trời đang cho chúng ta cơ hội. Còn việc chọn hay không đó là do đức tin của chúng ta với lòng của chúng ta. Nói đến đây chúng ta cũng nhắc nhở bởi lời của Mạc Đô Chê đã nói với ECT một cái cơ hội. Con đừng tưởng rằng nhờ ở trong hoàng cung con có thể thoát khỏi những điều mọi người Do Thái khác sẽ phải chịu. Vì nếu con yên lặng trong lúc này, dân Do Thái sẽ được tiếp trợ và giải cứu bằng cách khác. Nhưng con và nhà con sẽ bị diệt mất. Và nào ai biết rằng phải chăng vì thời điểm như thế này mà con được lập làm hoàng hậu? Việc trở nên một vị hoàng hậu của một người mồ côi cha mẹ là một việc hy hữu. Nhưng tại sao Đức Chúa Trời lại chọn ECT để trở nên vị trí hoàng hậu? Có một cơ hội Đức Chúa Trời ban cho. Tại sao nhiều nơi trong khu vực chúng ta, nhiều nơi đang giảm sút về số lượng tín hữu trong hội thánh chúng ta được phát triển như vậy đó? Phải chăng đó là cái cơ hội Đức Chúa Trời ban cho? Đó là không phải ngẫu nhiên. Bởi vì trong thời gian qua chúng ta chưa nghĩ đến nhiều lắm. Chúng ta nghĩ rằng trong 50 năm kỷ niệm này chúng ta sẽ tổ chức những buổi để chúng ta tạ ơn Chúa về sự an toàn Chúa gìn giữ chúng ta thôi. Nhưng Đức Chúa Trời đang cho chúng ta một cái cơ hội. Thì cơ hội đang ở trước mặt chúng ta. Nếu chúng ta lấy đức tin mà bước đi, thì Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ ban cho. Nếu chúng ta không nhận lấy thì sao? Đức Chúa Trời sẽ cho người khác, cho hội thánh khác, hay cho dân tộc khác. Bởi vì nước Đức Chúa Trời vẫn cần phát triển. Người nào sẵn sàng, dân tộc nào sẵn sàng, hội thánh nào sẵn sàng, Đức Chúa Trời sẽ ban cho. Chúng ta đều biết việc này không hề đơn giản, không dễ dàng. Nhiều người chúng ta nghĩ rằng đó là một gánh nặng cho mình, cho con cháu mình. Nhưng tại sao chúng ta không nghĩ rằng Chúa đang đặt để đó thì Ngài có một chương trình tài chánh ư? Mọi sự, Chúa nói bạc là của ta, vàng là của ta. Khi cần hãy kêu cầu Chúa, Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta những điều đó. Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt chúng ta để chúng ta được ơn trước mặt những người bán, để họ có thể thay đổi giá để chúng ta đủ sức để mua. Đức Chúa Trời có thể thay đổi để chúng ta có thể tìm ra những đối tác để chuyển giao hội thánh của chúng ta cho những người khác với một giá để chúng ta có thể giúp đỡ việc mua nhà thờ mới. Vậy thì điều quan trọng ngày hôm nay không phải là vấn đề về tiền bạc. Vấn đề chính đó là lòng của chúng ta, đức tin chúng ta có sẵn sàng để lắng nghe Thiên Chúa, hiệp một với nhau để làm việc đó hay không? Chúng ta có dám hạ mình xuống, hạ đầu gối mình xuống để kêu cầu Chúa, để Đức Chúa Trời đang dấy lên những con người mới từ trong tất cả các ban ngành. Chúng ta đã làm việc còn dư sức lắm. Nhiều bạn trẻ, nhiều người còn nói là tôi sử dụng chưa hết sức. Nhiều người có những tài năng Đức Chúa Trời ban cho hội thánh chúng ta còn dư giả ân tứ, nhưng chưa được cơ hội sử dụng. Trong những lúc này, và nếu Đức Chúa Trời mở rộng cơ hội ra, chúng ta còn quá nhiều chương trình để làm. Sẽ tổ chức rất là nhiều chương trình để mà mở mang công việc của Đức Chúa Trời trên đất này. Có thể một số người thắc mắc rằng con người thì quan trọng hơn cái nhà, người tự xây thì quan trọng hơn vật liệu nhà, việc môn đồ quá, việc phúc âm quá là trọng hơn việc cơ sở. Đúng, tất nhiên không bao giờ chúng ta phủ nhận và bác bỏ việc này. Kinh Thánh lời Chúa ở trong Hebrew nói rằng chúng ta là nhà của Chúa. Cá nhân chúng ta, mỗi người tin Chúa là nhà của Chúa. Anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cài, nhà của Đức Chúa Trời xây. Tất cả cơ đốc nhân chúng ta là nhà của Chúa, phải không? Về phương diện ngôi nhà thuộc linh, việc môn đồ hóa, phúc âm hóa, đó là việc chúng ta phải làm lâu dài. Từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu tái lâm, một cái chương trình dài lắm. Một chương trình chúng ta không biết ngày nào kết thúc. Tuy nhiên ở trong cái chương trình dài đó, có những khoảng thời gian, có những nơi mà chúng ta phải dừng lại để chuẩn bị những công cụ, những cái điều tốt lành để tiếp tục cho những cái việc đó. Nếu ví sánh cái ngôi nhà thuộc linh đó là những viên đá quý, nhưng viên ngọc quý mà Đức Chúa Trời giao phó trong tay chúng ta, thì cái cơ sở thuộc thể, ngôi nhà thuộc thể phải là những chiếc bình đủ an toàn để bảo quản ngôi nhà đó. Vì vậy chúng ta cần phải suy nghĩ với số tín hữu mà Hội Thánh Chúa ban cho chúng ta trên 500 người đây, và có khả năng phát triển nếu chúng ta mở mạng ra hơn, thì cái cơ sở này của chúng ta có đủ để đáp ứng đó không? Hay là mỗi công tác của chúng ta đều phải dừng lại, phải tạm lại, phải nhượng bộ cho nhau, trong khi chúng ta còn khả năng để phát triển ra trong cái thời đại này? Kính thưa Hội Thánh, trong hơn 20 năm học tập và hầu việc Chúa tại Hàn Quốc, tôi có một cái kinh nghiệm trải qua hầu việc Chúa với năm hội thánh của Hội Thánh Mẹ, đó là Hội Thánh Người Hàn. Tôi đã có cơ hội cùng ưu tư, cùng trăn trở trong nhiều việc, mà trong đó là việc xây dựng cơ sở cơ đốc giáo dục, cơ sở trụ giáo truyền giáo và những ngôi nhà thờ tại năm cái hội thánh đó. Ban đầu tất cả không phải ai cũng đồng ý hết. Đa số đồng ý nhưng một số không đồng ý, bởi vì cơ sở đó không phải là có sẵn đất đai để mà xây cất, phải mua từng mảnh đất, có nhiều lúc có một mét vuông đất mà phải đợi một thời gian năn nỉ người bán, phải mua từng khúc từng đất, phải kéo dài một thời gian. Có những nơi, có những vị mục sư, có những vị trưởng lão không đồng ý. Nếu nói là tiếp tục cái việc này tôi sẽ ngưng chức vụ, đến mức độ đó. Nhưng rồi Hội Thánh vẫn cứ chờ, cứ cầu nguyện. Điều ngạc nhiên là trong năm cái hội thánh đó, có một hội thánh rất đặc biệt. Đó là vị mục sư quản nhiệm, là người đứng ra phản đối đầu tiên, lại là người sẵn sàng bán ngôi nhà mình. Một vị trưởng lão cùng với ông cũng bán ngôi nhà mình để dâng cho việc xây cất đền thờ của Chúa. Và ông nói rằng, Chúa đã cho tôi hầu việc Chúa suốt cả cuộc đời này còn bao nhiêu năm tháng. Thay vì các con của tôi có thể nó tự mua nhà, bây giờ phần của tôi dâng hết cho Hội Thánh. Tôi sẽ ở đọ, tôi sẽ nhà thuê trọn đời tôi. Điều đó khiến cho Hội Thánh được dấy lên và bắt đầu việc xây cất được tiến hành. Hiện nay những ngôi nhà thờ này được xem là nơi thu hút rất nhiều bạn trẻ, các em thiếu nhi, thiếu niên, giới trẻ đó, tại vì nó ngay trung tâm của thủ đô. Cái cơ sở giáo dục bây giờ phát triển rất là mạnh. Nơi đó thường xuyên tổ chức nhiều cái chương trình của nhiều cái hội thánh và nhiều cái khu vực. Phòng ngóc đủ với... Xin lỗi... Tôi xin lỗi là không so sánh Hội Thánh người Hàn Quốc với Hội Thánh người Việt Nam. Mỗi Hội Thánh, mỗi dân tộc đều có những đặc trưng khác nhau. Điều tôi muốn làm chứng đó là gì? Hội Thánh có những khải tượng chung. Công việc nhà Chúa từ Chúa mà đến. Đó là sáng nghiệp của Chúa. Chúng ta, trong Hội Thánh, các tín hữu, các nhà lãnh đạo, đó là những người Đức Chúa Trời ban cho để quản lý cơ sở nhà Chúa. Nếu chúng ta làm đẹp lòng Chúa, Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục gia hạn cho chúng ta để làm tốt những công việc đó. Chúng ta có thể có những cái tầm nhìn xa hàng trăm năm với những cái khải tượng về thuộc linh. Nhưng chúng ta cũng có những cái tầm nhìn xa về mặt phương diện nhà thuộc thể cho đến hàng chục năm sau. Đức Chúa Trời sẽ đẹp lòng khi chúng ta sốt sắng trong công việc Chúa. Việc này đang đứng trước chúng ta chứ không còn quá xa, và chúng ta đang cầu nguyện và chờ đợi. Đối với chúng ta, là chúng ta cần phải làm mới lại tinh thần phục vụ Chúa của chúng ta. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nhiều cái ân tứ, những đặc ân như những món quà vô giá đang ban cho chúng ta để chúng ta hầu việc Chúa. Cảm ơn anh Đen. Thật sự những ân tứ mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đã làm trọn hết chưa? Chưa. Tôi thấy nhiều ông bà, ông chị em có những ân tứ, những tài năng rất lớn mà chúng ta đang tiềm ẩn, chưa có cơ hội. Hay là đã làm một thời gian nhưng mà đang dừng lại. Như đã có phân tích đó là gì? Chúng ta chưa sử dụng hết tất cả những tài năng mà Chúa ban cho chúng ta. Vì vậy trong năm hân hỷ này, chúng ta hãy xem lại những ai đang do dự, đang giấu những tài năng của mình hay đang dừng lại. Hãy tiếp tục mạnh mẽ. Hãy quản lý tốt những ân tứ, những đặc ân mà Đức Chúa Trời ban cho. Còn những vị mới, nói tôi không biết ân tứ, đặc ân của tôi là gì, thì ghi nhanh ngay vào lớp 301, 401 đang chuẩn bị tiếp tục mở này. Để trong những lớp đó có một sư linh sẽ giúp đỡ chúng ta phát hiện những ân tứ, những tài năng của chúng ta là gì. Hiện nay các ban ngành, các nhóm nhỏ, các lớp trường Chúa Nhật và nhiều người đang rất cần những con cái của Chúa. Những cái chương trình về chia sẻ phúc âm mở mang nước Đức Chúa Trời rất cần những con cái của Chúa. Và nên vẫn đang kêu gọi nhiều người muốn gia nhập vào để mở mang nước Đức Chúa Trời. Ân tứ của chúng ta là gì? Hãy mạnh trên điều đó. Chúng ta có thể sốt sắng và nhanh chóng hoàn tất những công việc, những trách nhiệm mình giao phó. Tuy nhiên, chúng ta cần phải biết được rằng nhà Chúa vẫn có những công việc tiếp tục cưu mang trong những ngày tháng sắp tới, vẫn nghiên cứu sắp tới để có những cái hiệu quả tốt hơn. Chúng ta cần cầu nguyện, cần thôi thúc. Điểm mạnh trong tinh thần của năm hân hỷ không dừng lại ích lợi và tự do phục vụ cho một vài cá nhân, nhưng ích lợi cho vô số người, cho từng gia đình. Đức Chúa Trời đang muốn dấy lên chúng ta để tìm kiếm trong vòng chúng ta những gương mẫu tốt để phục vụ nhà của Chúa. Đức Chúa Trời cho chúng ta tự do mọi bề, nhưng Ngài cũng cho những chúng ta những cái ân điển để cho cả nhà chúng ta được trở lại trên Chúa. Những gia đình nào, những gia tộc nào chúng ta có cả nhà mình tiếp nhận Chúa, đó là ân điển của Đức Chúa Trời. Tại sao chúng ta không lấy điều đó là một gương mẫu để tiếp tục dấn thân và kêu gọi con cháu mình cho những ngày dấn thân trở nên những gương mẫu tốt. Những gương mẫu tốt đó là điều mà chúng ta cần phải có trong những ngày sắp tới. Kính thưa Thánh, trong những ngày tháng này chúng ta có sự nhạy bén về thuộc linh để cảm nhận thời kỳ sau rốt còn lại rất ngắn. Mọi việc đang diễn ra trong thế giới chúng ta không giống như trước đây nữa. Từ sau đại dịch trở về đây, chúng ta để ý xem, mọi việc để diễn ra rất là nhanh. Có những việc chúng ta nghĩ còn lâu mới xảy ra, nhưng rồi đã xảy ra, đang xảy ra và tiếp tục xảy ra. Đó là thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời đang làm gấp gáp những công việc của Ngài. Tạ ơn Chúa cho chúng ta còn sống trên đất này, còn hầu việc Chúa trên đất này, đó là điều mà chúng ta tạ ơn Chúa trong thời kỳ sau rốt này. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng thời kỳ sau rốt này còn ngắn lắm quý ông bà anh chị em. Hãy tận dụng thời gian, tận dụng sức lực, tận dụng tài năng, tận dụng cái tiền của Chúa ban cho mình để làm lại mới cái sản nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chúng ta cần phải tập trung tất cả mọi thứ lại để có một chiến lược vĩ đại trong cái ngày cuối cùng trước khi Chúa Giêsu quang lâm. Đến lúc Đức Chúa Trời sẽ đóng cái cửa thiên đàng lại, không cho vào, thì lúc đó chúng ta không còn làm gì được nữa. Nói một cách khác, trong những thời gian này, đó là chúng ta hãy xem những vòng cuối cùng của cuộc đời chúng ta đối với mỗi cá nhân trong những buổi xế chiều. Đối với tất cả chúng ta, hãy xem hội thánh, xem như là một giai đoạn cuối cùng của thời kỳ hội thánh của Chúa đang muốn dấn hưng trong tất cả các dân tộc, các nước nước. Và Việt Nam chúng ta là một trong những điều cần phải có. Chúng ta cần phải cậy ơn của Chúa để đồng tâm với nhau, hiệp một với nhau, để vì danh của Chúa mà làm. Nước của Chúa còn rất cần chúng ta để dấn thân hầu việc Chúa. Đức Chúa Giêsu đã mặc khải cho sứ đồ răng ở tại bạc Mô là gì? Sẽ có một tiếng còi, tiếng kèn thổi vang rền trên bầu trời. Đó là ngày mà Chúa thu quân. Đó là ngày Ngài làm mới lại muôn vật. Đó là ngày chúng ta không còn cơ hội được nữa. Vậy thì mỗi cá nhân của chúng ta và hội thánh của Chúa, chúng ta phải làm sao? Phải phục vụ như thế nào? Để rồi ngày của Chúa hiện đến, hay là ngày mà Chúa cất chúng ta vào nước Chúa Trời, thì đứng trước mặt Chúa, cá nhân chúng ta, hội thánh chúng ta đứng trước mặt Chúa, thì Chúa lúc đó Chúa có nói rằng: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín được lắm. Con đã trung tín trong việc nhỏ, bây giờ ta lập ngươi có sốc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Chúng ta có sẵn sàng tinh thần phục vụ đó như không? Nếu chúng ta sẵn sàng điều đó, thì chúng ta hãy cầu nguyện cho cái kế hoạch, cái chương trình mà Thánh đang đưa ra không phải là bởi cá nhân nào, nhưng bởi Chúa mà đến. Ao ước rằng chúng ta sẵn sàng đón nhận tinh thần đó trong năm mới, trong năm hân hỷ này. Cầu xin Chúa ở cùng chúng ta, muốn thật hết lòng.